Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sương Tự thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ tối đến 8 giờ 30 tối thứ năm mỗi tuần, nửa tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý chư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con xin được cùng kính giới thiệu Pháp Sư Thích Minh Hóa, biệt chủ Lưu Sơn Tự thuộc thành phố Rosemead, California.
À, gì được.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì Chú Sứ Lư Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Hiền Nhẫn Chú Sứ Lư Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Kính thưa quý vị, chương trình Phật Pháp của chúng con hôm nay gồm có hai phần. Thứ nhất là phần thông báo Phật sự của Lư Sơn Tự. Thứ hai là Pháp Đàm. Pháp Đàm hôm nay chúng con xin đi tiếp về vấn đề sanh lão bệnh tử. Và chủ yếu là nói về bệnh. A Di Đà Phật. Thông báo: lễ vía Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát xuất gia vào ngày Chủ nhật 25 tháng 10 năm 2015 được tổ chức tại Lư Sơn Tự thuộc thành phố Rosemead, California. Lúc 8 giờ đến 9 giờ 25 là cúng hương tụng phổ môn phẩm, 9 giờ 25 đến 10 giờ là khai thị, 10 giờ 10 đến 12 giờ là cúng ngọ dùng chai, 12 giờ đến 12 giờ 30 lạy Bồ Tát Quan Thế Âm, 12 giờ 30 đến 14 giờ 30 giảng Bát Nhã Tâm Kinh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đấy là phần thông báo Phật sự. Kính thưa quý vị, trước đây chúng tôi đã nói về vấn đề sanh lão bệnh tử, cũng do một vị vua khi tham khảo tất cả các nhà hiền triết và đưa quân sư đi tìm, sau đó mới kết luận được đời người quan trọng nhất là ở chỗ sanh lão bệnh tử. Trước đây quý thầy quý cô đã khai thị cho chúng ta thế nào là khổ bởi sanh, khổ bởi lão. Nay tiếp về đề tài là chúng ta nói về khổ về bệnh. A Di Đà Phật. Kính thưa quý thầy cô, sanh lão bệnh tử đó là cái lẽ vô thường, là thường hằng có, ai cũng sanh ra rồi từ từ cũng mất đi về bệnh. Thưa quý thầy cô, bệnh nó cũng là một cái nghiệp khổ, tự thân chúng ta không có chăm sóc được, đôi lúc nó kéo dài đến lúc lâm chung. Bệnh có thể về xác thân và bệnh có thể về tâm. Cho nên sau khi chúng con có vài cái hình mà quý thầy cô đưa trên mạng đây, thì xin quý thầy cô tỏ tường cho chúng con được rõ. Xin quý anh cho vào cái trang 1, A Di Đà Phật. Đối phó với bệnh tật. Xin tiếp trang 2. Đối phó với các bệnh tật do thân bệnh cũng là các ta cũng có thể có tâm bệnh. Quả báo bị hủy hoại cơ thể tiêu hao là đau đớn và khổ sở. Kính thưa quý vị, để chữa bệnh là lý thừa 3. Thứ nhất là quan niệm của Tây Y, lý thừa 1, cắt bỏ phần hư hoại của phần thân thể. Thứ hai, quan niệm của Đông Y, lý thừa 2, phòng bệnh và chữa bệnh. Phần thứ ba là quan niệm của Phật giáo, lý thừa 3, phòng bệnh, chữa bệnh và sám hối nghiệp chướng như thế nào, chúng ta sẽ được nghe sau. Đối phó với tất cả các bệnh, cách trả nợ, tự tạo công đức, tu luyện làm việc thiện, giúp người làm công quả, cúng dường Tam Bảo, lạy Phật, sám hối, vân vân. Và nhờ sự giúp đỡ của Tam Bảo, công bằng trong sạch, hiệu quả. A Di Đà Phật. Trang thứ năm, đối phó với bệnh tật, nhờ sự giúp đỡ của Tam Bảo, chúng ta trả được nợ thông qua Tam Bảo, công bằng hoàn trả vốn lẫn lãi, trong sạch không chạy trốn, hiệu quả chủ nợ tha thứ. Trang thứ sáu, đối phó với bệnh tật, nhờ sự giúp đỡ của Tam Bảo, chúng ta sẽ có những hiệu quả như thế nào? Tại sao tạo lập công đức bằng cách làm công quả bên ngoài lại có kết quả trong việc chữa bệnh? Phần thứ bảy, chủ nợ nhận được cái công đức thông qua Tam Bảo sẽ bớt gây gắt hơn trong việc đòi nợ, và nợ được trả, Tam Bảo tạo ra mối quan hệ cho cả hai. A Di Đà Phật. Đó là xong từng phần một. Quý thầy cho chúng con được giải thích từng rõ. Dạ vâng, đây có là thân bệnh, là có tam bệnh. Dạ, dạ vâng, xin quý thầy chỉ dạy cho. A Di Đà Phật.
Thì đại khái là con người ta đó, Đức Phật dạy đó, có trong đời con người có bốn cái mà không có thể tứ bất khả đắc, bốn cái mà không thể có được, muốn mà không có được. Thứ nhất á, là muốn trẻ trung thì không thể có được. À, có những người ta muốn trẻ hoài thì không thể trẻ hoài được. Cái thứ nhì là muốn sống trường thọ thì cũng không thể có được. Con người trước sau phải chết. Cái thứ ba là muốn muốn bất tử cũng không thể có được. Bất tử bất khả đắc, lời kinh dạy như vậy. Cái thứ tư cuối cùng là vô bệnh bất khả đắc, có nghĩa là con người đó không thể nào tránh được cái bệnh tật. Đó là cái nghiệp của cái thân này, cái thân chúng ta có đó thì tự động phải chịu bệnh. Thì bệnh có hai cái loại bệnh, bệnh thân bệnh hoặc là tâm bệnh. Thân bệnh đó, là thường thường thân bệnh là người Trung Hoa ta coi á, người cái A Đông mình coi thân bệnh có hai cái là bệnh bệnh nóng hoặc là bệnh hàn, bệnh lạnh. Hai cái là bệnh của cái thân mình. Thì người Trung Hoa gọi là trên 200 cái là bệnh nóng và lạnh.
Phân tích
ra như vậy để họ chữa bệnh. Thành người Tây phương thì rất giỏi về cái cách chữa bệnh là bệnh thân bệnh đó. Là họ rất là giỏi, có máy móc, họ rất là văn minh, càng ngày phát minh ra những cái phương pháp mà mới hơn để mà chữa bệnh nhờ máy móc, nhờ kỹ cơ, nhờ kỹ thuật. Thì họ chữa cái thân bệnh họ là bằng cách là giải phẫu, cái gì mà hư thì cắt đi, hoặc cho uống thuốc để tạm thời để mà trừ cái triệu chứng đi. Cách chữa bệnh người cái Tây phương này như vậy. Chẳng hạn như mình nhìn thấy cái vị nhìn thấy cô Hiền Nhẫn, cái cổ cô nó hơi to một tí, không biết mình có cái hình của cô lúc trước không, cách đây năm không?
Dạ, nhờ mấy anh show ra cái hình hôm bữa trước, hình hơi cũ một chút lúc mà mới xuất gia đó.
Cách đây một năm phải không? Cách đây một năm. Thì cô xuất gia thì cái cổ cô nó to lắm, bị mấy cái thyroid à. Thì theo tiếng Việt là gì con?
Bị bướu cổ đó thầy.
Cái bướu cổ đó rất là to. Không có hình hả? Thì bác sĩ nói sao con? Con kể chuyện được không?
Dạ con đi cũng đi khám, đi xét nghiệm đủ thứ hết. Thì vô là gặp bác sĩ, đầu tiên là bác sĩ gia đình. Xong rồi bác sĩ gia đình chuyển qua specialist. Thì ông bác sĩ specialist ông nhìn vô một cái là ông bảo cái này là bắt buộc phải cắt thôi, chứ không có làm gì khác hết đó. Không
nhắc
có uống
lại,
thuốc không gì hết.
Bắt buộc phải cắt, uống thuốc không chữa được.
Uống thuốc không có hiệu quả tại cái bướu của con nó to quá.
Nếu quá to này.
Nhưng mà con cứ chần chừ hỏi, con cũng không có muốn chữa theo Tây y, cho nên cho tới bây giờ là cũng vẫn còn cái bướu cổ.
Bây giờ có thấy xẹp đi nhiều rồi.
Thầy xem một nửa lên coi, thấy cái hình trong hình cho thấy cái sưng tới cái cuốn họng, cái Adam sẽ áp luôn. Bây giờ nó xẹp xuống nhiều, khá nhiều rồi.
Lý do làm sao mà thưa quý thầy cô mà lại xẹp tới như vậy?
Thì không biết, như đề đại khái là phải cho thấy là cái mình đại khái mình đang nói là cái người Tây y thì người ta đòi cắt. Ta cắt như vậy thì sao con hiệu quả của cắt của cái cơ thể mình thì sao?
Cái cắt đó, người ta nói sau khi cắt xong là con phải uống một cái viên thuốc bổ sung iốt mà uống suốt đời.
Uống suốt đời thôi.
Dạ. Con cũng có một người bạn của con cùng tuổi luôn đó, cũng bị bướu, nhưng mà cô đó phải xạ trị. Xạ vô hóa chất đó thầy.
Hóa chất nghĩa là sao?
Là no, cái xài cái tia radiation để mà chữa đó. Nhưng mà sau khi xài xong một cái là cái người nó thay đổi. Cái mắt nó lộ to ra, cái mặt bị phù to ra. Bây giờ là so với cái hình cũ ngày xưa đi học là không còn cái nét gì cũ hết đó. Nhưng mà cái người cũng không có khỏe, cũng hay bị bệnh lắm.
Có phản ứng phụ hả tôi cô hả?
Coi như là cố trừ được cái bệnh bướu cổ. Nhưng mà có cái tác hại thì tương lai về sau thì mình không biết. Mình chỉ thấy là cái hình, cái tướng, cái dạng người thay đổi.
Thành ra cái đó là cái đó là cái về cái Tây y. Họ có những cái hay lắm, nhưng có những cái họ có bị hạn chế. Ok, không thể nói. Rồi đông y thì sao, con còn gặp mấy người bên
nhà
thuốc
bắc nữa?
Dạ,
con gặp bên đông y thì họ nói cái bệnh bướu cổ của con á, là do mình bị uất ức hoặc là mình bị đè nén ở trong người đó. Không có nói ra thì nó dồn ra, nó là cái uất khí đó lên cái bướu cổ. Thì cũng có uống thuốc, cũng có châm cứu, cũng có tập thể dục một thời gian.
Có uống thuốc aloe vera của cây thì nhắc cho này. Mình phải, phải con phải cảm ơn là nhiều người nhiều vị khán giả
thì nhân đây chùa. Là Hiền Nhân cũng xin cảm ơn là có rất là nhiều các khán giả đó là có cho Hiền Nhân thuốc rồi cũng có chị cho Hiền Nhân đi bác sĩ đi người này người kia cũng nói chung là cũng nhiều lắm thì Hiền Nhân là vô cùng cảm ơn cái sự quan tâm của quý khán giả.
Cũng có người tới phương pháp khác là bên tây bên đông y mình á thì chẳng như có người tới chùa bỏ thì giờ tới chùa dạy cho cô Hiền Nhân cách tập yoga tại vì cô nói là có người đã chữa được một lần bệnh ở luôn
một phần phải không?
Anh họ rất thầy rất là cảm động cái nhiệt lòng nhiệt thành của các vị
nhưng mà cái phương pháp cuối cùng là quý thầy với cô đã chỉ trị thế nào cho con được biết
thì cái vấn đề là khi mà Hiền Nhân uống thuốc đó cũng có hiệu quả một chút xíu thời gian đầu nhưng mà sau đó rồi lại nó cũng cứ phòng rồi xẹp rồi phòng rồi xẹp
thì
uống thuốc ta đó uống thuốc lá cây á thì thầy mới giải
nhưng
thích
cái
cho
aloe vera hiểu. Của anh Thiện Giác nè
cảm ơn chú Thiện Giác cũng có lòng
uống xong là khỏi ăn uống gì luôn ăn cái aloe vera
thì thầy mới giải thích á
là khuyên cổ nhận cái này là cái phương pháp rất là tốt để mình tập cái bớt tham ăn uống ăn cái đồ cái cây Việt Nam hay là tiếng Việt Nam
cái cây nhà đàm cũng đó tại vì khi mà uống đó là Hiền Nhân là phải vừa uống vừa cái lá cây rồi uống cái thân nữa mà nó khó uống nó đắng lắm uống vô là nó lọc hết trong người thành ra là nó hơi mess up một chút xíu.
Ai cũng muốn chữa trị cho cô hết nhưng mà tìm hết phương pháp này phương pháp kia ngay cả tất cả các Phật tử coi tivi cũng vậy nữa cũng là chỉ từ yoga hay là dùng những phương pháp tục nghĩa là đủ một phương pháp hết nhưng mà chút xíu nữa
bóp
là
chừng bóp tay rồi bấm
vậy
bấm huyệt
dạ vâng
cô đã đủ thầy xài đủ hết
dạ vâng
thôi mình ngừng lại xong rồi
vâng xin quý vị đừng rời máy chúng tôi sẽ trở lại cho phần thông tin thương mại của quý đại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa cô về thân bệnh và tâm bệnh thì cô cho chúng con được biết tiếp ạ. Dạ vâng.
Thì sau khi thử nhiều cách rồi mà cũng không có được hiệu quả lâu dài đó thì thầy mới giải thích cho Hiền Nhân biết cái bản chất cái bệnh của Hiền Nhân đó, là nó nằm có nhiều cái vấn đề ở phía sau nữa. Cái bướu cổ này chỉ là cái bề nổi của cái tảng băng thôi. Còn những cái vấn đề khác đó, Hiền Nhân phải tu hành, phải
mô Phật.
Phải tìm hiểu sâu thêm nữa đó thì mới được chứ còn Tây y hoặc Đông y thì không có chữa hết được cái gốc.
Dạ vâng. Cô đã thực hiện như thế nào?
Tại vì đương thường á, tại vì cái chuyện cô này cái bệnh cô bướu cổ thiệt ra nó là nhẹ không nặng đâu. Dạ. Thì nói dạng cô Hiền Nhân biết là nếu như mà không giải quyết nó đó thiệt ra nó càng ngày nó càng nặng thêm.
Dạ.
Cái này cái mà đáng tiếc á là người phàm phu thường thường ta thấy cái bệnh rồi ta không chịu lo mà coi chữa nó mà lo chuyện gì khác không cái có một cái thân thôi mà bị hoạn mà không chịu lo thì chừng nào mới lo bây giờ chỉ lo đi sinh nhai lo làm tiền lo này nọ thôi chứ không chịu lo chữa cái thân thì cái cô đang Hiền Nhân của đặc biệt là cái cuộc đời cô là người xuất gia thành cái chuyện cái thân bệnh thì thầy nói cái là bệnh đó là một cái phương tiện để mình tu hành mình phải chữa cho nó. Tại sao như vậy? Thực sự nói cho quý vị biết đó, nhất là những cái người mà bệnh nặng đó, bệnh ung thư, bệnh tim này nọ đó, thì quý vị biết không? Cái đó chỉ là cái triệu chứng bên ngoài thôi. Nếu mình theo mà Tây y đó, thì họ tới họ giải phẫu, họ giải quyết cái bệnh tim của thầy thôi. Điều họ đâu có biết rằng á, người Tây y không biết rằng sau cái bệnh tim đó nó có một cái bệnh khác nữa. Không bao giờ bệnh nó tới một mình hết. Bao giờ nó tới một cặp. Ít nhất là một cặp, tại cặp lộ, một cặp hiển ra, nó lộ ra, một cặp thì nó núp ở sau. Cái người mà núp ở sau mới là nguy hiểm nhất. Cái phe bệnh mà nó giật dây nó ở sau đó là cái nó giết người.
Cái này xin thầy khai thị cho con. Cái đằng sau giật dây, đó là ý của quý ngài muốn nói cái gì con?
Ví dụ, chẳng hạn như bên đông y đó, chủ trương đông y, chẳng hạn như quý vị mà bệnh tim đó, cái thầy bị bệnh tim đó. Thì được tim nó đi với can người đồng y người ta giỏi lắm nghe họ rành về nó họ nói nếu mà cái bệnh tim á thì họ bắt đầu họ lo vừa chữa tim và chữa can cùng một lúc mà lo gan á, thì phải lo chữa tim cùng một lúc không thể nào chữa tim không lo cho gan thành chẳng hạn như không phải thầy bây giờ cái thầy thành thực mà nói đó, là xác nhận thầy cũng biết nhiều về Tây y với Đông y, thì biết sơ sơ về cái quan điểm về bệnh hoạn theo Phật giáo thôi. Thầy nói một cách nếu mà có sai lầm thì yêu cầu các vị Đông y, các vị bác sĩ sửa dùm cho thầy nhé, và tha thứ dùm cho thầy. Cái này mình chia sẻ với nhau, thầy cũng nhau nói thầy biết nhiều. Đại khái chẳng hạn như bên Tây y thì người ta chữa cái tim thôi đó, thì từ từ khi tim nó xong rồi nó chuyển. Chẳng hạn như thầy có một cái người ông chồng của đệ tử của chùa đó, cái ông bà Vicky đó, thầy nhớ té xe đạp một cái là bệnh tim nó chuyển ba cái giai đoạn phải giải phẫu tim. Họ không biết là hiện bây giờ mình nhắm nói là mình thấy họ đau khổ đau đớn quá đi, họ khổ sở quá đi, mình nhắm nói là cái gan nó sắp tiêu tới nơi rồi, bây giờ họ mới chữa tim mà không phải gan không, mà cái ông này nặng quá, nó có nhiều cái bệnh khác nữa, mình nhắm nói luôn. Thành ra quý vị biết không, cái tim cái bệnh thường thường á, ngay Đông y cũng như vậy, mặc dù người ta rành hơn, ta thiên về cái khí đó phải không thầy, cái Đông y là khí về cái khí
chữa bệnh ngũ hành.
Ngũ hành
với cái tim là quả mà cái gan là mộc, mộc nó sinh quả, thành ra phải chữa ngay cái gốc là mộc
đó, thấy không? Thành ra mà không phải là chữa cái đó không, mà nó còn có những cái phức tạp khác nữa. Mà sự thật á là bên Tây y người ta rất Tây y là giỏi, rất là giỏi thì chữa về cái triệu chứng thôi. Đông y thì họ nhìn rộng hơn một tí, họ nhìn bao quát hơn một tí, họ chữa được thêm một phần khác của cái thân bệnh. Vì cái problem, cái vấn đề là cái tâm bệnh đó, là vừa Đông y về Tây y không là bỏ tay vô phương cứu chữa. Ví dụ ngày nay chắc mình hết thì giờ rồi, tại vì cái chẳng hạn như cái tâm bệnh, ví dụ nha, cái tâm bệnh như là cái bệnh chán đời, hoặc là bệnh gì á, mấy tâm bệnh gì có ai biết không?
Bệnh trầm cảm hả thầy?
Bệnh hưng trầm cảm.
Hưng
trầm cảm, bệnh chán đời, mấy cái bệnh như người điên này nọ đó. Thì người Tây y, người Đông y thì họ bó tay rồi. Ok, họ không biết gì nhiều. Ok. Mấy cái thầy quen một cái người bác sĩ Đông y kia, họ giỏi lắm, thì họ dùng thần chú để họ chữa cho, họ không thể nào bấm huyệt là cho thuốc uống được nữa. Còn Tây y thì người ta dùng những cái thuốc họ uống vào.
Thật ra những cái thuốc đó uống vô là làm tê liệt thần kinh mà có tác hại về sau này chứ đâu có lợi gì đâu.
Thì phải có một cái người học trò đó, học trò thầy là họ ông đó bị hưng trầm cảm, thì phải uống thuốc nặng lắm, rất là nặng.
Tự kỳ
á. Hưng trầm cảm là manic depression, có nghĩa là một lúc nghĩ ông đó, thực sự ông nghĩ ông là Chúa Giêsu. Lâu lâu nghĩ ông Chúa Giêsu, hoặc một phần kia là hưng, còn trầm mới là cái phần thứ hai là ông nghĩ là ông chán đời muốn tự tử. Thành ra hai bệnh cùng lúc. Thành như vậy họ cho uống thuốc á. Thì người Đông y, bác sĩ Đông y ông giỏi đó, ở LA ông giỏi, ông nói là uống thuốc như vậy người nó nóng, không nó có chất hóa học ở trong. Sự thật á, người Đông y với Tây y không biết rằng cái bệnh hưng trầm cảm này là do quỷ nó tạo ra, con quỷ nhập hai con quỷ. Quỷ nó nghĩ nó là nó khiến mình nghĩ là mình là thượng đế Giêsu. Con quỷ thứ nhì nghĩ mình là chán đời muốn tự tử. Thành ra cái bệnh làm sao mà chữa, bây giờ cái việc uống thuốc vào á thì nó đi vô đi ra, con quỷ giống như nó vô nhà mình đó, nó mình mở cửa nó đi vô, xong nó chơi đời, nó chơi vui chơi xong rồi nó chán nó bỏ nó đi, mình uống thuốc á thì nó bỏ đi, uống thuốc nó có lời gì đâu. Thành ra cái bên có những cái loại tâm bệnh này bên Đông y với Tây y chữa không được, thành ra cái bệnh nó phiền lắm. Thành ra muốn chữa bệnh á phải cái hiện bây giờ cái người bên Tây y với Đông y họ không thể nào chữa được bệnh tâm bệnh, vì vậy đó. Tại vì họ không thể nào đối phó một cái những cái nhân vật mà vô hình, mà họ không thể nào mà nghiên cứu được, thành ra họ chỉ mò thôi, mò kim đáy biển, cứ mò hoài rồi cho thuốc hoài.
Thì con thấy là thật ra những cái bệnh này đó, như mấy người Việt Nam mình á, thì mình chỉ có đi lên chùa, mình nhờ chùa là làm lễ cầu an cho thì may ra là bớt bệnh thôi.
Cầu an. Thì đó là nói là cái cách chữa bệnh thứ ba đó, là cái này cô hiền nhận đó, là cô chữa bằng cách là tu luyện chúng cô rồi thầy để cô tìm tòi một thời gian, tại thầy nói thiệt mình phải trải qua mình mới biết được. Thành ra cô thì ra hàng ngày nó có bớt nhiều rồi, tại vì cô tu luyện, cô sống thanh tịnh hơn, lạy Phật, sám hối, tụng thần chú, luyện thủ nhãn mỗi ngày ha, sáng luyện, chiều luyện, rồi thiền, niệm Phật, những cái đó là những cái phương pháp mà thứ ba đó là dùng cái thần lực và tam bảo để mà chữa cho, thì cái đó là nó vẹn toàn nhất. Từ từ bây giờ bắt đầu bớt. Vì bớt thì đó là tại vì bớt một nửa rồi, tại vì mới giải quyết một nửa thôi, còn một nửa chưa giải quyết được. Nhiều khi mà giải quyết xong rồi đó thì nó hoàn hảo hơn, không cần phải uống thuốc, hoặc là không cần bị cắt, hoặc là không cần phải lệ thuộc vào cái thuốc, hoặc lệ thuộc vào cái châm cứu. Cái này là mình giải quyết xong hết luôn, thành ra nó hơi lâu hơn một tí, nhưng đều nó tròn.
Nghĩa là nó có kết quả hơn. Nó có kết quả hơn.
Với lại là hình như dùng cái bướu này để mà đo thử xem mình tu đúng hay tu sai. Thầy nói mà tu đúng thì nó xẹp, mà tu chặt đường thì nó to lại.
Cái đó là mình là tùy duyên đó. Tùy duyên mình tu, mình không có gì lo nhé.
Coi như là coi cũng chúc mừng cho cô. Mà con thấy hôm nay nó xẹp đi nhiều đó chứ cô ạ. Cái trước là nhìn vô trong tất cả các mình ảnh thấy này, cô xem coi cái bướu cổ quá to như vậy. Hôm nay thì thấy là đỡ hẳn hơn nhiều lắm. Cái này xẹp vừa rồi con không ra chạy phân nửa. Con vừa mới đọc qua đây thì trong đây con thấy là theo cái phương pháp của đạo Phật nó có vấn đề là sám hối nghiệp chướng với nhờ lực của chư Phật Tam Bảo. Và xin thầy khai thị cho chúng con được biết thêm.
Cái đó là cảm ơn anh đã hỏi. Thiệt ra là người Việt Nam mình á, pháp chùa Việt Nam thì có cái pháp cầu an. Cái việc nên vào chùa mà cầu an chuyện rất là tốt. Tại cầu an là dùng là vào vào nhờ mấy thầy mấy cô tụng kinh niệm Phật để mà cầu an cho, thì cái đó là một cái phương pháp để mà giải quyết cái nợ cái nghiệp á, theo người Phật giáo nhìn cái đó là cái nợ. Cái nợ mình phải trả, mình vay mình phải trả vừa cái phần chính mà còn phải trả phần lời nữa. Thành ra không phải kiếp này không đâu anh Thiện Giác ơi, cái vị ơi, phải kiếp sau lắm, kiếp sau mà cái kiếp nào trả chưa xong rồi kiếp sau nó rượt tiếp, mình phải trả tiếp. Thành ra cái Phật giáo mình chủ trương mình đó là mình có vay thì mình có trả, mình không có than phiền gì hết. Thì mình trả bằng cách là mình nhiều cách trả. Trả thứ nhất là mình chịu cái sự đau khổ, mình nói đó, mình chịu cái sự thiệt thòi, đau khổ thân thể, tốn thì giờ đi chữa bệnh, tốn tiền bạc để mà đi trả tiền bác sĩ, trả tiền thuốc men, trả tiền mấy thầy châm cứu. Cái đó là một cái loại thiệt thòi. Thì quý vị thay vì thiệt thòi như vậy thì dựa vào Tam Bảo, những cái đó đem tới cúng dường Tam Bảo, đem tới sám hối, cúng dường các thầy các cô để cầu an, thì họ dùng cái sự cúng dường cái vị đó họ tu hành, thì cái sự cúng dường đó nó tăng gấp mấy lần. Thì thay vì cái vị bị thiệt thòi bao nhiêu đó thì cúng dường Tam Bảo cầu an này nọ thì họ tăng gấp nhiều hơn, thì cái vị trả lại hơn một tí. Cái đó cái phương pháp cầu an đó. Nhưng điều thiệt ra cái người Việt Nam mà cái pháp cầu an đó vẫn chưa đủ, là tại vì cái cầu an nó một lần thôi. Thiệt ra cái bệnh nó bệnh 24/24. Mà cái vị tới chùa cầu an một lần là giống như là gãi ngứa này thôi.
Thì con thấy ở bên pháp người Tàu đó là có cái pháp dược sư. Thì nếu như mà chú Thiện Giác mà đọc kinh dược sư đó thì chú có biết sơ qua về đại nguyện của pháp dược sư, thì mình dựa trên cái người Tàu, người ta dựa trên cái kinh dược sư đó mà có cái pháp đó, phải không thầy?
Đúng rồi. Thì bữa nào mình có cái vía dược sư mà nó nhiều hơn một tí. Bữa nay thì gian nó hơi eo hẹp một tí. Có Thiện Giác muốn nói gì không? Kết thúc gì không?
À dạ Phật, con cảm ơn quý thầy cô đã cho chúng con hiểu biết ít nhiều về bệnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc. A Di Đà Phật.